Quý vị và các bạn thân mến, báo Thanh Niên ấn bản điện tử số ra ngày 28 tháng 8 vừa qua đã cho đăng trong một chào buổi sáng một bài viết về tình trạng nhà thương tại Việt Nam như sau. Vừa nhậm chức Bộ trưởng Y tế, tân Bộ trưởng Nguyễn Quốc Thiện đã hứa quyết tâm như sau: trong vòng 2-3 năm tới, bệnh viện công phải xóa bỏ tình trạng mỗi giường bệnh thường xuyên chất 2-3 bệnh nhân, chấm dứt tinh thần và thái độ phục vụ người bệnh kém và tệ nạn phong bì trong bệnh viện nhà nước. Tác giả của bài báo sau khi đi một vòng các bệnh viện nhà nước đã chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Tác giả kể lại: hôm rồi Nhân vào bệnh viện Quảng Ngãi thăm anh bạn nhà báo đang nằm điều trị tại khoa nội tổng hợp, tôi mới có dịp giật mình. Trời ơi, sạch như bệnh viện là thế này sao? Không phải các bác sĩ, y tá, hộ lý ở đây không lau dọn phòng bệnh hàng ngày, mà vì nhà thương ở đây đã thành nhà khóc. Nó không còn cấp nào để mà xuống nữa. Nghe một bác sĩ than, nhà thương mà giống như trại chăn nuôi. Lúc đầu tôi nghĩ vị bác sĩ này nói quá. Nhưng khi đã mục sở thị, tôi phải công nhận rằng so sánh như thế là hơi oan cho trại chăn nuôi. Nhìn những chiếc giường ọp ẹp phải gồng mình hai con bệnh một lúc mà không thể cầm lòng. Những ai đi nuôi bệnh nhân trong hoàn cảnh này mới thấu hết nỗi nhọc nhằn và xót xa. Bệnh viện Quảng Ngãi đã quá đát và quá tải từ nhiều năm nay. Điều đó ai cũng biết. Tác giả cho biết, từ 3 năm nay, bệnh viện mới với kinh phí xây dựng 200 tỷ tiền Việt Nam đã được khởi công. Kể từ lễ động thổ hoành tráng năm nào, nay công trình vẫn còn dở dang. Công trình xây dựng chẳng khác nào một con bệnh bị suy kiệt đang hồi phục lai rai vì thiếu thuốc, thiếu cả tiền mua thức ăn bồi dưỡng. Tình trạng này là do cuộc đấu đá bất phân thắng bại giữa các nhà thầu. Người ta cứ trút qua đổ lại cho nhau mà chẳng ai đứng ra nhận trách nhiệm. Tác giả ngậm ngùi nhận định như sau: nhà thương xưa nay chưa từng biết đến sự liên kết với nhà thầu. Bây giờ thì đã biết. Nhưng ai sẽ là nạn nhân của sự liên kết này thì ai cũng biết. Tác giả đề nghị như sau: giá mà mời được ông thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy tới bốc cái bệnh viện Dung Quốc tận Bình Sơn mới xây hoành tráng đẹp đẽ mà thiếu bệnh nhân kia, khiêng vào thành phố Quảng Ngãi, lấp ngay vào khu đất đang xây bệnh viện mới ấy thì tốt biết bao. Người bệnh Quảng Ngãi được nhờ mà y tá bác sĩ bệnh viện Quảng Ngãi cũng mát gan mát ruột. Cũng là tiền nhà nước, tiền vay của nước ngoài cả, đi đâu mà thiệt. Quý vị và các bạn thân mến, muốn đo được tình trạng phát triển của một đất nước, có lẽ không có phương pháp nào chính xác hơn là vào một bệnh viện công. Bệnh nhân càng nhiều là dấu chỉ của một tình trạng vệ sinh yếu kém trong đất nước đó. Tình trạng thiếu thốn của bệnh viện lại càng nói lên sự nghèo nàn của đất nước. Nhưng có một dấu chỉ quan trọng hơn để đo lường tình trạng phát triển đích thực của một đất nước, đó là tinh thần phục vụ trong các bệnh viện công. Nhân viên y tế làm việc thiếu trách nhiệm, mọi phục vụ đều được đem mặc cả với giá của các phong bì. Cách hành xử này nói lên sự kém phát triển tinh thần của các nhân viên y tế đã đành, mà cũng thể hiện tình trạng suy yếu về đạo đức của cả một đất nước. Tù trung, sự săn sóc bệnh nhân trong các bệnh viện là thước đo sự phát triển đích thực của một quốc gia. bệnh nhân luôn hiện diện như một thách đố, mời gọi con người biết tôn trọng và yêu thương người khác, nhất là những thành phần nghèo khổ thấp bé nhất trong xã hội. Thật ra, thời nào và ở đâu cũng có người đau yếu. Trong Tin Mừng, sự gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các bệnh nhân là một trong những biến cố quan trọng trong sứ vụ công khai của Ngài. Đối với Chúa Giêsu, bệnh nhân không phải là phế nhân hay một con số trong những bài toán về lợi hại. Họ là hồng ân Thiên Chúa ban cho con người. Nơi họ, sự cảm thông, tình liên đới, lòng yêu thương và phục vụ quên mình luôn được khơi dậy trong tâm hồn con người. Và chính khi những tình cảm tốt đẹp như thế được nảy sinh và phát huy trong con người, thì đó là dấu hiệu rõ nét nhất của một sự phát triển đích thực. Sự phát triển và giàu mạnh của một xã hội không chỉ dựa trên của cải và tiện nghi vật chất, mà trước tiên được xây dựng trên những giá trị đạo đức. Lạy Chúa, xin đừng để lòng dạ chúng con ra chai đá trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Xin cho tính ích kỷ và sự dửng dưng nhỏ lại trong chúng con, để chúng con ngày càng được trưởng thành theo dung mạo của Chúa Giêsu, con Chúa.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ vô Chúa. Trên đường đời bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng thoáng mau trôi, chỉ thấy đắng cay thôi. Xin Chúa là hạnh phúc cho đời người.